Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đầu qua đi tới đâu ai cũng ghé mắt, ai cũng tập trung. Do vậy nội cái ghen không là thấy muốn mệt rồi. Làm sao sống cho nổi. Như vậy trong cái sắc thân đẹp và xấu, cái nào nó cũng có chướng duyên và nghịch cảnh của nó hết. Xấu thì gặp nghịch cảnh của xấu. Đi tới đâu người ta cũng không xem mình là quan trọng. Mình đàng hoàng đứng đắn mà không ai xem mình ra gì. Không ai ga lăng mình, không ai o với mình, không ai chăm sóc mình hết. Làm cho mình cũng buồn phiền. Vì đó sắc thân cũng là một chướng ma. Vượt qua được cái chướng ma này thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy quan niệm thân thể chỉ đóng vai trò chức năng trong suốt mấy năm ta có mặt với tư cách là một con người. Cho nên không xem nó là mình và không để mình bị kẹt vào nó. Phần lớn ta bị kẹt vì ta xem đánh đồng chúng là ta. Rồi kể từ khi ta có mặt với hình thức là một phôi thai 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ được sinh ra 2-3 kg, rồi mười mấy năm được dưỡng nuôi bởi vật thực, thân thể này ngày càng được trưởng thành với một chiều cao nhất định nào đó và mấy chục năm kéo theo sau, ta chăm sóc đó bằng bác sĩ, bằng thuốc thang, bằng tập luyện, bằng chế độ sinh hoạt, làm ăn, nghỉ ngơi thích hợp, vân vân. Rồi ta làm đẹp nó bằng thời trang, bằng trang sức phẩm, bằng các loại xà phòng, bằng các loại hương liệu, vân vân. Thì hầu như là ta chăm sóc nó rất là nhiều, cho nên ta có khuynh hướng đánh đồng nó là mình. Và do vậy, dầu thân thể đó có đẹp hay là xấu, khi đã được đánh đồng là tôi rồi đó, thì ai đụng đến nó là ta cảm thấy là ta bị phiền não liền, cho nên ta kháng cự lại, dẫn đến nhiều cái phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si. Cái đây 2 ngày trên các tờ báo công an, rồi an ninh thế giới, rồi an ninh dân dân, đều đưa tin là một cái nhóm hung khí ở tại Phú Yên. Do bị bắt đồng với nhau cho nên đã thanh toán lẫn nhau bằng mát, giáo, rồi tầm dông, giặc nhọn, đánh tiếng la in ỏi vào lúc 8 giờ rưỡi khuya, 8 giờ rưỡi tối. Cuối cùng một người chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Chỉ vì một cái bất đồng nhỏ thôi. Rồi cái bất đồng đó nó phát xuất từ một cái sự kiện hết sức là bình thường. Tức là một anh chàng nọ bị chê là xấu trai thôi. Chạm tự ái. Nghĩ rằng là người khác đó là hạ nhục mình. Cho nên khi biết anh chàng hạ nhục mình đang nhậu rượu ở trong một cái căn nhà nọ, họ kéo đồng bọn đến để hành hung và trả thù. Thì đó là vì ta đánh đồng cái thân thể xấu là tôi. Và ai nói về cái thân thể xấu đó là đang nói xấu tôi, cho nên ta phải trả đũa. Kết quả là chết một người và mười mấy người còn lại phải đi tù mấy năm trời. Thân thể chỉ được quan niệm như là một chức năng. Nó là một đầy tớ trung thành của ta, chứ ta không nên trở thành đầy tớ của nó. Ta phải sống một cách thanh cao, ở chỗ là đừng để bị những cái thói quen của nó làm cho mình đắm nhiễm bởi những nỗi đam mê. Làm chủ được như thế thì ta vượt qua được cái phần sắc thân rất là quan trọng ở trong ngũ ấm ma. Còn đối với cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, thì bốn phương diện thấy, nghe, ngửi, biết của chúng ta đóng một vai trò khá quan trọng. Ta lấy cái tôi của mình làm cái cán cân, làm cái trục xoay để đánh giá mọi thứ, dẫn đến là lý tưởng, quan điểm, rồi cái nhìn, rồi phong tục tập quán, văn hóa, thói quen của bản thân, vân vân. Tất cả những cái này đều xây trên những cái tôi. Và cái tôi đó được lặp đi lặp lại từ kiếp này sang kiếp khác, nó trở thành cái tôi của một cộng đồng, cái tôi của một dân tộc, cái tôi của một quốc gia, cái tôi của một khối liên minh các quốc gia, cái tôi của một hành tinh A. Và những cái tôi này nó đối lập với những cái tôi khác. chấp trước vào thái độ, cảm xúc, tri giác, nhận thức đó, mặc dù nó không có hình, không có tướng, nhưng mà rất là khó bỏ, khó buông. Chúng tôi thường ví dụ loại chấp trước đó giống như là một cây đinh đang dính ở trên vách tường gỗ. Mà bây giờ đó có nhiều cái khuynh hướng đối lập tác động vào, chi phối vào, thì giống như là một cây búa đang đập vào nó. Mỗi động tác đập vào cây đinh dính trên miếng gỗ sẽ làm cho cây đinh đó lúng lút sâu vào cái miếng gỗ, miếng ván nhiều hơn, cho nên không rút ra được. Do đó người ta có một lời khuyên là không nên đối thoại chân lý, giành quyền chân lý trong đám đông mà thành phần của cái đám đông đó là những người chính trị hay là những người tôn giáo. Bởi vì chân lý chính trị và chân lý tôn giáo luôn luôn mâu thuẫn và loại trừ lẫn nhau. Đảng phái này muốn thành công thì phải nói xấu đảng phái khác và loại trừ đảng phái kia. Tôn giáo này muốn có tầm ảnh hưởng quan trọng ở trong cộng đồng, trong tín đồ, phải làm sao chứng minh các tôn giáo khác là có những cái giá trị thấp kém. Do đó giành giật chân lý trong tôn giáo qua thái độ và quan niệm về nhân sinh quan, về thế giới quan, về vũ trụ quan, về đạo đức quan, về luân hồi quan, vân vân, đều dẫn đến những cái trạng thái là va chạm ở mức độ này hay là mức độ khác. Và cái bảo thủ của chúng ta về các quan niệm đó cũng rất là nhiều. Đó là nói các mối quan hệ. Còn đối với bản thân mình đó, thì dòng cảm xúc của chúng ta, ta coi trọng nó lắm. Ai thương tổn đến dòng cảm xúc đó là ta cảm thấy rằng là mình không còn chỗ đứng. Cho nên đánh đồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, thì đó chính là một loại ma trướng, là một trở ngại vật, là một cái đà cản, là một cái khoảng cách, là một bế tắc, là một đổ vỡ mà ta cần phải nỗ lực chuyển hóa để mà vượt qua. Loại ma cuối cùng đó là phiền não ma. Phiền não được hiểu là bằng với ma chướng. Phiền não được định nghĩa là một sự trở ngại. Phiền não là cái năng lượng tiêu cực thiêu đốt hết tất cả những giá trị đạo đức và tâm linh của ta. Đây là loại ma nguy hại nhất của tất cả mọi người. Đạo đức học Phật giáo khẳng định rằng là sự chiến thắng hàng trăm ngàn người ở chiến trường không quan trọng, bởi vì ta chỉ cần có thông minh, có bản lĩnh và có vũ khí tối tân, ta có thể chiến thắng. Muốn có được gì điều đó, chỉ cần ta có tiền để thuê, để mua là ta có được. Còn chiến thắng bản thân mình bằng cách là vượt qua và chuyển hóa các loại phiền não là không đơn giản tí nào. Không có sự thực tập thì ta không chuyển hóa nổi. Ta phải quân tập bằng thói quen, từ ít cho đến nhiều, từ đơn giản cho đến nâng cao và chuyên sâu, thì ta mới đủ các kinh nghiệm để vượt qua những chướng duyên của phiền não tạo ra cho mình. Phiền não là một sự lũng đoạn tâm lý và nhận thức, làm ta sống ở trong trạng thái thất điên bát đảo, bao gồm rất nhiều thứ như là cái tôi, ích kỷ và sẽ là quan trọng nhất. Rồi sự phiền muộn, lo sầu, khủng bố, sợ hãi, ganh tị, hơn thua, hận thù, vân vân, đều được xem là ma quân phiền não. Cái ẩn uất của cảm xúc là cái nguy hại nhất. Nó giết con người chết lần chết mòn ở trong nỗi khổ và niềm đau. Ngày 24 tháng 10, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ta biết nữ diễn viên nổi tiếng thuộc hàng top 10 của Triều Tiên, John Jin Seo, đã tự tử ở trong nhà tắm của cô, để lại hai đứa con thơ rất là đau khổ. Phân tích về nguyên nhân cái chết của cô đó, thì các phương tiện truyền thông hết sức là tiếc nuối. Cô không phải là thất tình, có một người chồng rất hạnh phúc sau 4 năm. Kết quả là hai người đã chia tay với nhau vào năm 2004. Kể từ dạo đó cô sống độc thân để nuôi hai con. Các bộ phim mà cô đóng đã để lại những ấn tượng rất đẹp về một người tài hoa, nhan sắc và khả năng đó là hiếm có người sánh bì lắm. Nhưng mà cô ta mô tả thông qua những cú điện thoại cuối cùng với những người thân của mình là trong cuộc đời của cô chưa từng có hạnh phúc. Và cô đã tâm sự với những người thân như thế là: tại sao tôi phải làm diễn viên? Mình biết rằng là những người diễn viên đó nhạy cảm về phương diện cảm xúc, dẫn đến những cái phiền não nội tại cao gấp rất nhiều chục lần so với người bình thường của chúng ta. Bởi vì rất rõ là họ sống với những chàng vỗ tai, với những ánh đèn, với những phương tiện truyền thông ca ngợi tán dương, quảng cáo, lăng xê, vân vân. Cho nên cảm xúc được dâng trào lên đến tận mây xanh. Mà khi mà bị truyền thông ở phê bình chỉ trích đó, là nó tuột liễm xuống ở dưới vực thẳm. Cho nên đó, đời sống của họ khó có được một sự thăng bằng như là mặt nước hồ thu phẳng lặng. Thế giới của văn nghệ sĩ là một thế giới rất là phức tạp về cảm xúc, nhạy cảm về cảm xúc, và bị cảm xúc hành hạ tra tấn rất là nhiều. Trong cái bế tắc đau khổ cùng cực nhất đó, nhiều người chịu không nổi và chọn con đường tự tử như là giải pháp. Những cú điện thoại cuối cùng khi gọi đến ai, cô nói rằng: tôi cảm thấy khổ quá, chắc tôi muốn chết, tôi không sống nữa. Người ta tưởng là nói chơi thôi, nhưng không ngờ sau những lời chia sẻ tâm sự như thế, ngày hôm sau báo chí đưa tin là cô chết ở trong nhà vệ sinh. Sau khi tin tức của John Jin Siêu được đưa tin, thì ngày hôm sau tại Triều Tiên có hai người phụ nữ chết một cách tương tự, cũng bằng một cái loại dây thừng giống y hệt như là nữ diễn viên này, và chết cũng ở ngay trong nhà tắm thôi. Và người ta gọi đó là một hội chứng tự tử. Có nhiều người bế tắc quá, nhưng mà đối diện với cái chết thì dẫn tới một cái trạng thái sợ hãi cùng cực cùng tột. Rồi khi mà nghe mô tả về cái chết nào đó thì nó đã làm cho người đó ham nóng, cái lòng săn lên để chết cho những cái người tạo ra nỗi đau của mình gián tiếp và trực tiếp biết mặt, chứ không ngờ là mình làm mình trở thành nạn nhân. Và hậu quả nghiêm trọng là những người thân thương còn lại phải mất mình một cách vĩnh viễn. Cho nên nhiều giới báo chí khó tính đã phê phán cái chết của John Jin Siêu đó là ích kỷ. Tại sao không sống để tiếp tục lo hai đứa con của mình, mà chỉ có những lời phê bình chỉ trích trên internet về cá tính của cô, về những bộ phim cô đóng, về thế giới kia, mà cô lại cảm thấy là mình chịu không nổi như vậy. Loại phiền não